Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Khốn khổ đổ nợ vì qua Mỹ làm chui, nạn nhân bỏ về Việt Nam tố cáo. Tiếp đến là tường trình Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên Biển Đông. Sau đó là bình luận thế lực nào bảo kê cho các trang mạng đứng tên lãnh đạo. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một người đàn ông trẻ tuổi ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mới đây nói với VOA rằng ông là nạn nhân của một đường dây đưa lậu người sang Mỹ làm việc chui, đã quay về Việt Nam và hiện đang bị đường dây này uy hiếp buộc phải trả món nợ hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi. Ông Lâm Nguyên Bách, 31 tuổi, cho biết sự việc bắt đầu từ giữa năm 2017 khi một người bạn cùng tuổi tên là Hồ Hoàng Trương từ Mỹ về và gặp mời ông Bách đi làm nghề đánh bắt cua ở bang North Carolina, với thu nhập từ 4.000 đến 5.000 đô la một tháng. Việt Kiều Trương thỏa thuận miệng với ông Bách rằng chi phí để thu xếp cho ông sang Mỹ là 15.000 đô la, khoảng 350 triệu đồng. Số tiền này dùng để dựng lên một bộ hồ sơ giả nhằm xin visa du lịch Mỹ cho ông Bách. Khi ông bắt đầu đi làm ở Mỹ và đạt được thu nhập như đã hứa hẹn, tiền lương đó sẽ được trừ dần để trả cho số tiền phí 15.000 đô la, theo thỏa thuận, ông Bách kể lại. Có thể hoàn cảnh của cá nhân ông Bách và điều kiện của gia đình ông đã làm ông trở thành mục tiêu của ông Trương. Ông Bách lý giải với VOA.
Tại vì ông Trương lúc này thì biết tôi đang là người làm lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định và tôi đang có 3 người con. Thì ông Trương nhắm vào tôi. Sau này tôi biết là ông thực chất ông nhắm vào bố mẹ tôi. Ông nhìn vào khối tài sản của bố mẹ tôi để sau khi đưa tôi qua Mỹ sẽ quay về để đòi nợ bố mẹ tôi. Chứ không phải là cho tôi một công ăn việc làm ổn định.
Việc tạo ra một bộ hồ sơ giả để xin visa có sự tham gia của ít nhất 2 người bên Mỹ và 3 người ở Việt Nam, ông Bách cho VOA biết. Theo đó, Việt Kiều Trương và một Việt Kiều nữa tên là Lâm Nguyên Quang, 66 tuổi, chế ra một bức thư trong đó nói ông Quang quốc tịch Mỹ, sống ở Oakland, bang California, là cha ruột của ông Lâm Nguyên Bách, mời ông Bách sang thăm. Cùng lúc, đầu đường dây bên Việt Nam phù phép biến ông Bách thành một nhân viên có thâm niên 3 năm tại tập đoàn FPT với thu nhập 1.000 đô la một tháng, sinh sống tại một địa chỉ giả ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như có sổ tiết kiệm 650 triệu đồng tại một ngân hàng. Khoảng cuối tháng 8 năm 2017, theo yêu cầu của đường dây, ông Bách tới thành phố Hồ Chí Minh và ở lại đó trong nhiều ngày để luyện tập hỏi đáp về các thông tin giả, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn visa tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, ông Bách kể lại.
Họ đưa tôi các giấy tờ, họ làm giả về yêu cầu tôi học thuộc. Để khi vào Đại sứ quán Mỹ, chắc chắn những câu hỏi này sẽ được người của Đại sứ quán Mỹ hỏi tôi và họ cam kết với tôi là hồ sơ chắc chắn sẽ đậu 100%.
Làm theo những chỉ dẫn này, ông Bách được Tổng lãnh sự quán Mỹ cấp visa vào cuối tháng 9 năm 2017 và 6 tháng sau, tháng 3 năm 2018, ông Trương về Việt Nam đón và đưa ông Bách sang Mỹ. Ông Trương này rất nhiều lần về Việt Nam, mỗi lần về ông lại dẫn một người sang Mỹ, ông Bách nói với VOA. VOA cố gắng liên lạc với cả 5 nhân vật trong đường dây gồm ông Trương, ông Quang và 3 người ở Việt Nam, nhưng tất cả những người này đều không hồi đáp. Hạ cánh xuống đất Mỹ, ngày đầu tiên của ông Bách là một chuyến đi dài trên một chiếc xe bán tải do ông Trương cầm lái đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nhất của North Carolina ở miền trung bờ đông nước Mỹ. Ông Trương không có sẵn nơi ở tại địa điểm đó và mất 2-3 ngày đi loanh quanh để thuê nơi ở, ông Bách nhớ lại. Tiếp đến, ông Trương giao cho ông Bách thu dọn đồ trên một con thuyền. Sau 10 ngày, ông Bách hoàn thành công việc, ông Trương bán hết số đồ đó và mới nói thật rằng nghề cua mất mùa 2 năm nay, không làm được nghề cua nữa. Giải pháp được ông Trương đưa ra là ông ta sẽ đưa ông Bách đi tìm nghề khác mà ông Bách chấp nhận được. Trong trạng thái hoang mang, xem như đã bị lừa, ông Bách phó mặc cho ông Trương trở đi loanh quanh, cho đến khi được giới thiệu làm phụ hồ cho một Việt Kiều làm nghề mua nhà cũ sửa lại để bán. Người chủ thầu này đồng ý thuê ông Bách, cũng như cho ông thuê chỗ ngủ là phòng khách với giá 300 đô một tháng. Sau khoảng 25 ngày làm việc, ông Bách bỏ cuộc. Ông nói,
tôi quyết định là tôi không thể nào mà đi làm như thế này được, tại vì là đầu tiên là làm không có bảo hiểm, bị tai nạn lao động là tôi phải chịu hết. Cái thứ hai á, cái nghề này nó không ổn định, tại vì ông thầu này khi nào ông mua cá nhà thì ông mới kêu mình đi làm. Thứ ba á, khi mà police tới á, thì ông không bảo đảm cho tôi là police có bắt tôi hay không. Tôi không thể nào làm việc chui ở nước Mỹ mà trong tình trạng là hoảng loạn và lo sợ như vậy được.
Để về nước, ông Bách liên lạc với một người bà con xa của vợ đi xe buýt mười mấy tiếng qua nhiều chặng đến bang Indiana, được đón ở đó rồi mua vé về Việt Nam. Trong khi có nhiều người ở Việt Nam xem nước Mỹ như là một miền đất hứa, ước ao và bằng mọi giá để đến đó chấp nhận làm những việc phạm pháp, ông Bách lại bỏ về. Ông phân tích thêm với VOA vì sao ông lại có suy nghĩ hành động trái ngược với nhiều người khác.
Cơ hội công việc làm ở Mỹ rất nhiều, ví dụ như làm neo. Thứ hai là làm lao động phụ hồ như tôi. Thứ ba là công chuyện đi làm nghề biển. Thứ tư là công chuyện họ sẽ trốn ở các nơi nấu ăn, nhà bếp để họ làm rửa chén, phục vụ. Những công chuyện này chỉ phù hợp với những gia đình người Mỹ chấp nhận bao che, bảo bọc cho gia đình họ qua Mỹ theo diện đi bất hợp pháp. Chứ còn những người mà như tôi không có gia đình, không có họ hàng, không có thân thích bên Mỹ sẽ rất dễ và chắc chắn sẽ bị cảnh sát Mỹ, police bắt khi lao động chui.
Những người lao động chui cũng không có bảo hiểm và các quyền lợi khác như các công dân Mỹ. Thậm chí điều xấu nhất có thể xảy ra là chết ở một nơi nào đó trên đất Mỹ mà không ai biết tới. Đó là điều mà mọi người cần hiểu, ông Bách nói thêm. Không lâu sau khi ông Bách về đến nhà, ông Trương và những người trong đường dây tìm đến đòi nợ về số tiền làm hồ sơ giả cho chuyến đi Mỹ. Ông Bách cho rằng thỏa thuận về công việc đã không đạt được như hứa hẹn, đồng thời yêu cầu ông Trương chứng minh bằng giấy tờ về khoản nợ. Đáp lại, ông Trương thuê dân xã hội đen đến bao vây nhà ông Bách, uy hiếp gia đình, kể cả bố mẹ ông Bách, cho đến tận thời điểm hiện nay tháng 11 năm 2019. Phải chịu cảnh bị đe dọa quấy rối kéo dài, ông Bách quyết định tố cáo đường dây làm hồ sơ giả với Tổng lãnh sự quán Mỹ và công an địa phương, cho dù việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ông vì ông đã tham gia vào một hoạt động không đúng luật. Ông đưa ra lý do.
Hiện tại là bố mẹ tôi đã già, con tôi đang nhỏ. Mà những thế lực này không đi tìm tôi mà quyết định tìm tới những người thân của tôi. Tôi không thể nào để các thế lực này cứ xuống gia đình mình, uy hiếp gia đình, bố mẹ và con cái mình được. Đó chính là động lực để tôi tố cáo cái vụ án này. Tôi chấp nhận sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi tố cáo hành động này thì mong pháp luật hãy làm đến nơi đến chốn.
Trong một năm qua, ông Bách đã cùng gia đình trình báo với nhà chức trách địa phương với đầy đủ các thông tin. Nhưng mãi cho đến ngày 12 tháng 11, Bộ phận Công an Kinh tế thành phố Tuy Hòa mới mời mẹ của ông Bách đến để hỏi về câu chuyện phát sinh ra khoản nợ là như thế nào và chưa có bất cứ động thái gì điều tra về đường dây làm hồ sơ giả để đi Mỹ. Cũng trong thời gian qua, ông Bách và người thân đã gọi điện và nhiều lần gửi email tố cáo đến Tổng lãnh sự quán Mỹ nhưng chưa thấy phản hồi gì, ông cho biết.
Tôi có gọi điện đến lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Cái người tiếp nhận thông tin của tôi ở lãnh sứ quán Mỹ á, thì tôi có cảm giác là người này rất là thờ ơ. Và người này nói tôi là không đủ thông tin về ông Trương thì người này không chấp nhận và người này cúp máy.
VOA liên lạc bằng email đến Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu xem cơ quan ngoại giao này xử lý thư tố cáo của ông Bách ra sao, nhưng chưa nhận được câu trả lời của họ. Một cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ có thâm niên lâu năm am hiểu về việc xét cấp visa Mỹ cho VOA biết có vô số các vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ. Mặc dù Tổng lãnh sự quán không ngừng tiến hành điều tra nhưng không thể xử lý hết. Số vụ bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Lời tố cáo của ông Bách về đường dây đưa lậu người đi Mỹ làm chui được công khai với báo chí chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ việc đau lòng ở Anh. Trong đó, 39 di dân lậu người Việt bị phát hiện đã chết trong một xe container đông lạnh. Ông Bách khẳng định với VOA rằng đi lậu sang Mỹ là một sai lầm và khuyên rằng những người muốn đi Mỹ hãy đi đàng hoàng, hãy nhờ người thân bảo lãnh đúng luật.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình. Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên Biển Đông.
Bắc Kinh đang ngày càng tỏ rõ ưu thế và áp đặt sức mạnh của mình để tìm cách thiết lập một hiện trạng mới trên Biển Đông. Các chuyên gia cảnh báo và cho rằng Mỹ có thể sẽ phải tìm điểm cân bằng để cùng chia sẻ quyền lực với Trung Quốc trên vùng biển này. Những nhận định này được các chuyên gia đầu ngành về Biển Đông đưa ra tại một hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, hôm 18 tháng 11 tại thủ đô nước Mỹ, bàn về tham vọng hàng hải của Trung Quốc trong chuỗi đảo đầu tiên và xa hơn thế. Mở đầu phiên thảo luận về Biển Đông, ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, tức AMTI, lưu ý những bước tiến dài trên thực địa về khả năng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông và cảnh báo những gì được bàn bạc ở Mỹ cũng như các nước Đông Nam Á là theo không kịp các bước tiến của Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc trong vài năm trở lại đây đã thực hiện chiến dịch từng bước qua nhiều giai đoạn nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông một cách nhanh chóng. Giai đoạn thứ nhất, theo ông Poling, bắt đầu kể từ cuối năm 2013 khi các tàu nạo vét Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Trường Sa để bồi đắp đảo nhân tạo. Cho đến đầu năm 2017, Bắc Kinh chuyển sang giai đoạn thứ hai là hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo để phục vụ mục đích quân sự và dân sự, bao gồm nhà để máy bay, nhà chứa tên lửa, kho chứa vũ khí và nhiên liệu, hải cảng, radar, thiết bị thu thập thông tin tình báo. Công việc này phần lớn hoàn tất vào cuối năm 2017, ông cho biết. Giai đoạn 3 được thực hiện từ cuối năm 2017, triển khai nhanh chóng các khí tài quân sự tân tiến ra các đảo nhân tạo, bao gồm đưa máy bay quân sự ra các bãi Subi và Vành Khăn, hạ cánh lên bãi chữ thập, các máy bay vận tải và tuần tra biển, đưa các tên lửa hành trình đầu tiên ra Trường Sa, thiết lập các thiết bị phá sóng, bên cạnh việc tăng nhanh các bệ phóng tên lửa được triển khai trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà hiện Trung Quốc đang nắm giữ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất theo ông là sự gia tăng như vũ bão các tàu hải giám và tàu dân quân biển của Trung Quốc đóng ở các đảo thuộc Trường Sa. Những chiếc tàu này không phải ra Biển Đông hoạt động rồi về như trước, mà thực sự là chúng đóng đô ở các đảo nhân tạo này ít nhất là trong hàng tuần hay hàng tháng trời mỗi lần. Ông nói, chính khả năng cơ động này của Trung Quốc đã giúp họ có thể duy trì cường độ quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam quanh sự cố bãi thứ 9 trong 4 tháng vừa qua. Ông cho biết.
That is the constant low-level exercise of coercive power.
Đây là sự thực hiện quyền lực cưỡng ép ở mức độ thấp của Trung Quốc, vốn chưa đến mức sử dụng vũ lực.
Điều này là không thể xảy ra trước khi Trung Quốc hoàn thành các đảo nhân tạo. Ông giải thích, nếu chúng ta quay lại thời điểm năm 2012 hay 2013, lúc đó rất hiếm khi thấy bóng dáng tàu Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Nếu có thì chúng chỉ ra khơi một vài ngày để cắm cờ rồi phải trở về đất liền. Ông cho biết có trên 300 tàu dân quân biển Trung Quốc hoạt động mỗi ngày trên mỗi inch của đường chính đoạn, tỷ lệ trên bản đồ. Chẳng sớm thì muộn thì các ngư dân Việt Nam hay Philippines đảm bảo sẽ đụng mặt các tàu dân quân biển Trung Quốc, ông nói. Việc thực hiện quyền lực cưỡng ép này của Trung Quốc còn được thể hiện trong lĩnh vực khai thác dầu khí, cũng theo ông Poling.
Beijing has clearly decided, probably as of last year, certainly as of this year, that it will no longer.
Bắc Kinh đã quyết định rõ ràng, có lẽ từ năm ngoái, rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động khảo sát dầu khí nào trên Biển Đông nữa, thậm chí đối với những lô dầu khí đang khai thác.
Do đó, nếu anh đã có một giếng dầu thì anh không thể nào khoan thêm một giếng nữa kế bên. Ông nói thêm và dẫn chứng hành vi phá rối của Trung Quốc với hãng dầu khí Shell ngoài khơi Malaysia hồi tháng 5. Chúng ta đang ở tình huống mà phía Trung Quốc đang gia tăng áp lực khiến mọi việc trở nên rủi ro cho các chủ thể dân sự, tức ngư dân, các công ty dầu khí, tiến hành các công việc thường ngày của họ trên Biển Đông. Trong khi đó, ông cho rằng Mỹ và các đồng minh, cho dù là Nhật, Úc hay Anh, Pháp, đều không có sự chuẩn bị và không có phương cách để đối đầu với tình huống này. Ông dẫn ra là Mỹ không có các quy tắc phải xử lý thế nào với các ngư dân được trang bị vũ khí, cũng như không hiểu làm sao để khiến Trung Quốc phải trả giá bên ngoài lĩnh vực quân sự. Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chánh và thậm chí là cả Nhà Trắng hầu như không thấy bóng dáng trên vấn đề này. Ông cho biết, chỉ còn có Bộ Quốc phòng là thực hiện các chuyến tuần tra vì tự do hàng hải, tức FRONUP, và giúp tăng cường năng lực cho các đối tác trong khu vực. Nguy cơ là sẽ chẳng mấy chốc, Mỹ sẽ lâm vào tình thế là các đối tác ở Đông Nam Á, nhất là Philippines, vốn là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, sẽ đặt vấn đề nếu như sự hiện diện quân sự đón đầu của Mỹ không giúp ích được gì cho tôi trong việc đánh bắt hay khai thác dầu khí, thì tại sao tôi lại ủng hộ mối quan hệ đồng minh này? Ông đặt vấn đề. Cũng nhìn nhận là các đảo nhân tạo này giúp tăng cường khả năng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng ông Colin Koswilin, nghiên cứu viên thuộc khoa nghiên cứu quốc tế, Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore, chỉ ra hạn chế là chúng sẽ dễ dàng bị quét sạch bởi thời tiết hay bởi một cuộc tấn công từ phía Mỹ trong trường hợp nổ ra xung đột. Những hòn đảo nhân tạo này không bao giờ có thể được xem là hàng không mẫu hạm không thể chìm, ông nói. Các tướng lĩnh của BLA, tức Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đã thừa nhận kín đáo cũng như công khai rằng trong trường hợp chiến sự nổ ra, thì những hòn đảo này trên thực tế trở nên gần như vô dụng.
They will be taken out almost immediately in the onset of any conflict.
Chúng sẽ bị phá sạch gần như ngay lập tức, ngay khi bắt đầu bất kỳ cuộc xung đột nào trên Biển Đông. Do đó, chủ yếu là những hòn đảo này chỉ có công dụng trong thời bình.
Câu hỏi lớn hơn mà tôi cho rằng Trung Quốc hiện đang đối mặt là làm sao để vận hành những hòn đảo này một cách khả thi và bền vững và đảm bảo rằng chúng vẫn nằm đó, Ông Colin nói thêm và cho biết các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu cách làm sao để cho san hô và xi măng có thể kết dính lại với nhau để không bị sóng biển đánh sập, cũng như không bị xói mòn theo thời gian do thời tiết, và làm sao để các thiết bị điện tử không bị ăn mòn. Hiện nay Trung Quốc chưa có khả năng ngăn ngừa sự ăn mòn của thời tiết, ông nói, và cho biết họ đang tìm cách để làm được điều này trong 10 năm tới, và cơ hội họ làm được là rất cao. Bên cạnh đó, ông Colin cũng lưu ý rằng, mặc dù đội tàu quân sự của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông vẫn không tăng không giảm gì nhiều, nhưng chúng có sự tăng trưởng về chất. Song song với việc xây dựng năng lượng linh động là việc xây dựng kho vũ khí tên lửa vốn cho phép Trung Quốc thực thi sức mạnh với phạm vi rộng khắp, thậm chí ngoài phạm vi Biển Đông, ông nói. Và trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến những bước tiến thú vị của BLA trong việc phối hợp tác chiến trong nội bộ của họ. Chẳng hạn như binh đoàn tên lửa có thể hợp tác với hải quân trong các cuộc tập trận ngoài khơi. Điều này có ý nghĩa lớn, ông nói thêm. Ông cũng chỉ ra là Bắc Kinh rất lưu tâm đến việc tăng cường khả năng nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, và rằng Bắc Kinh đang chuyển động rất quyết tâm theo hướng này. Ông lấy ví dụ là mạng lưới quan sát đại dương của Trung Quốc, vốn nghe có vẻ vô hại nhưng lại có mục đích kép là không chỉ ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai mà còn phục vụ cho mục đích quân sự. Ông cho rằng Biển Đông được Trung Quốc xem là lãnh thổ xanh của họ, nó không có chỉ có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, kinh tế mà còn là có ý nghĩa tình cảm với đối với Trung Quốc. Và nó không chỉ là vấn đề bảo vệ chủ quyền đối với họ, mà còn để tạo ra chiều sâu chiến lược để đảm bảo an ninh cho Trung Quốc đại lục từ xa, ông nói. Do đó, Trung Quốc đang tìm cách định hình cách hành xử của các nước trên Biển Đông theo ý họ. Ông Michael J. Green, phó chủ tịch cao cấp chương trình châu Á của CSIS, người điều phối phiên thảo luận về Biển Đông tại buổi hội thảo, đặt vấn đề là phải tìm điểm cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Ông cho biết, có sự đồng thuận rộng rãi giữa các học giả rằng đẩy lùi hiện trạng trên Biển Đông lại như cũ là không có khả năng, trừ phi các đảo nhân tạo bị đổ sập.
When I worked in the Pentagon some two decades ago, the response to the Taiwan military or
khi tôi còn làm việc ở Lầu Năm Góc khoảng 20 năm trước, thì để phản ứng trước cuộc khủng hoảng tên lửa ở eo biển Đài Loan, Mỹ đã gửi hai đội tàu chiến theo hàng không mẫu hạm băng qua Biển Đông mà không gặp hề hấn gì. Nếu giờ đây xảy ra cuộc khủng hoảng tương tự thì việc này khó lòng mà làm được.
Tôi cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh nhau ở Biển Đông và không có bên nào làm bá chủ được, cho nên vấn đề đâu là điểm cân bằng mà Mỹ và Trung Quốc có thể chấp nhận được. Về vấn đề này, ông Red Polin đưa ra ba đề xuất để tăng cường khả năng đối phó của Mỹ trước Trung Quốc trên Biển Đông. Trước hết, ông cho rằng sẽ không có cơ hội tìm ra giải pháp cho tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà thay vào đó, Mỹ nên tìm phương cách bền vững để quản lý tranh chấp. Chúng ta Mỹ không có lợi ích gì về việc ai sẽ sở hữu các bãi đá của quần đảo Trường Sa, ông nói. Nhưng chúng ta có lợi ích quốc gia trong việc xây dựng lòng tin về các cam kết với các đồng minh của chúng ta. Do đó, đề xuất thứ nhất ông đưa ra là củng cố địa vị của Mỹ đối với đồng minh Philippines, mà điều này có nghĩa là thực thi Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, tức EDCA, vốn được ký giữa hai nước trong khuôn khổ xoay trục về châu Á của chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Ông cho rằng chỉ như vậy thì Mỹ mới có thể duy trì một lực lượng luân phiên tại khu vực Biển Đông. Nếu không thì Mỹ không thể nào dễ dàng phá vỡ các căn cứ của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo. Bất cứ tàu sân bay nào của Mỹ đi qua Biển Đông đều phải chạy về phía đảo Guam, ông nói. Ông nhắc lại là sự kiện Bắc Kinh chiếm giữ bãi cảng Scarborough từ tay Philippines hồi năm 2012 đã khiến uy tín của Mỹ đối với Manila bị tổn thương nghiêm trọng. Việc này cộng với Mỹ mới đây rút quân khỏi Syria và bỏ rơi những đồng minh người Quốc khiến Manila khó lòng tin tưởng Mỹ trở lại. Philippines sẽ đi đến chỗ mà bất cứ điều gì Tổng thống Rodrigo Duterte nói cũng là sự không đáng tin cậy của người Mỹ đã được chứng tỏ trước việc Trung Quốc nhanh chóng thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Ông nói và cho biết, ông Duterte vận động cử tri với lập luận rằng người Mỹ là không đáng tin và do đó ông không còn lựa chọn nào khác là phải làm thân với Trung Quốc. Đề xuất thứ hai là Washington nên tìm cách quay về tình trạng hồi năm 2016 dưới thời Tổng thống Obama là có một liên minh quốc tế mạnh mẽ sẵn sàng nêu tên và chỉ trích những hành vi sai trái của Trung Quốc. Cách làm này, theo lời ông giải thích, là sẽ khiến cho Trung Quốc gánh chịu hậu quả về danh tiếng bên cạnh các hậu quả về kinh tế.
Chúng ta nên trừng phạt các thực thể Trung Quốc tham gia vào các hoạt động bán quân sự phi pháp trên Biển Đông, y hệt như cách mà chúng ta đã trừng phạt các thực thể Nga ở miền đông Ukraine.
Những cách làm này, theo ông Bolin, không phải là để trở về nguyên trạng như cũ, mà là để thúc đẩy những thỏa thuận cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên cân bằng hơn giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Về phần mình, ông Colin nhấn mạnh là để có điểm cân bằng đó thì các nước Đông Nam Á cần phải có chính sách nhất quán bất kể chính phủ khác nhau lên nắm quyền sau mỗi chu kỳ bầu cử. Ông cũng cảnh báo rằng bộ quy tắc ứng xử COC vốn đã được bàn thảo giữa Trung Quốc và ASEAN một khi được ký kết cũng nhanh chóng trở thành vô dụng. Đó là vì trong Colin, Trung Quốc luôn khăng khăng đòi các quốc gia bên ngoài Biển Đông, nhất là Mỹ, phải chấm dứt và không được hợp tác quân sự với các nước trong khu vực, điều mà Mỹ không thể chấp nhận. Nếu Mỹ không thể chấm dứt hợp tác quân sự với các nước quanh Biển Đông, thì căng thẳng sẽ leo thang trở lại và do đó COC sẽ trở nên vô tác dụng. Ông Mike Green đồng ý với ông Pauline rằng lòng tin của các đồng minh vào Mỹ đã xói mòn sau những việc như Mỹ rút quân ở Syria hay mới đây là Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải gánh thêm gánh nặng tài chính cho liên minh giữa hai nước. Điều bị Seoul bác bỏ. Điều này cũng thể hiện rõ ở thủ đô các nước Đông Nam Á, ông cho biết. Tôi đã có mặt ở Hà Nội và Jakarta khi Mỹ rút quân khỏi Syria và các chính phủ nước này rất sốc, ông cho biết. Tôi đoán rằng hy vọng của chúng ta là các đồng minh và đối tác của chúng ta sau khi bị sốc, họ sẽ cảm thấy nhu cầu phải nỗ lực nhiều hơn. Bởi vì nếu chúng ta muốn làm nhiều hơn để đối phó với hành vi của Trung Quốc, thì phần lớn những nỗ lực này đến từ sự phối hợp của các nước. Trả lời câu hỏi của VOA về liệu Hà Nội có thể dựa vào sự ủng hộ của Mỹ đến đâu trên Biển Đông khi mà Manila, vốn là một đồng minh có hiệp ước với Washington, còn không thể tin tưởng vào Mỹ đến nỗi phải xích gần lại Trung Quốc. Ông Greg Poling nói rằng Mỹ có thể giúp Việt Nam tăng cường khả năng răn đe Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có khả năng đánh Trung Quốc sặc máu mũi trên Biển Đông, mặc dù họ sẽ thua nhanh chóng, nhưng không phải là Trung Quốc không lãnh hậu quả. Ông nói và cho rằng Mỹ cần tiếp tục tăng cường xây dựng năng lực cho Việt Nam, bên cạnh việc bắt các thực thể và công ty Trung Quốc lãnh hậu quả về các hành động hỗ trợ cho chính phủ Trung Quốc trên Biển Đông. Khi bị trừng phạt thì Trung Quốc mới chịu tương nhượng, ông nói. Trong khi đó, ông Colin đặt vấn đề, quân đội Việt Nam sử dụng rất nhiều thiết bị quân sự của Nga và điều này hạn chế khả năng hợp tác quân sự với Mỹ, nhất là khi xảy ra khủng hoảng trên Biển Đông. Về phần mình, ông Green chỉ ra rằng chính các nước trên Biển Đông cũng không thể tin tưởng được đối với Mỹ. Vấn đề đặt ra đối với tôi là liệu Mỹ có thể dựa vào Việt Nam hay Philippines đến đâu? Ông nói và dẫn chứng rằng khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có tuyên bố chưa từng có rằng Biển Đông nằm trong phạm vi hiệp ước phòng thủ tương trợ, tức MDT với Philippines, thì Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã chỉ trích tuyên bố này. Ông cũng nêu ra ví dụ khi ông còn làm cố vấn cao cấp về châu Á dưới chính quyền George W. Bush, Washington và Hà Nội đã đạt được một loạt thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó Hà Nội đã treo lại những thỏa thuận này vì lo sợ phản ứng từ phía Bắc Kinh.
Thế lực nào bảo kê cho các trang mạng đứng tên lãnh đạo là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sau nhiều năm công khai hoạt động vô luật ở Việt Nam, nhưng các trang mạng bị xem là giả danh lãnh đạo vẫn không hề hấn gì. Chỉ đến năm 2019, vấn nạn này mới lần đầu tiên được nêu ra một cách tương đối cụ thể trong kỳ họp tháng 10-11 của Quốc hội, cũng là lần đầu tiên được nêu công khai trong nội bộ đảng cầm quyền. Thực tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của chính phủ, của đảng, làm giả những trang của các lãnh đạo cao cấp của đảng và chính phủ. Nhiều trang mạng đưa ra thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo léo lồng ghép với thông tin trái lề vào đó, thì chúng tôi, người dân, cử tri không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vì họ đang dùng chiêu hư hư thực thực. Một số đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng 4T, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng. Các trang mạng bị xem là giả danh lãnh đạo là nguyễntấnduong.org, nguyễnphutrọng.org, nguyễnxuânphúc.org, nguyễnthịkimngân.org, tolam.org, v.v. Sinh đẻ theo cấp số cộng qua mỗi năm. Tổng cộng có đến gần 50 trang mạng như thế.
Nhưng không phải mỗi trang mạng trên đều có ban biên tập riêng, mà chúng chỉ khác nhau về tên gọi và khác đôi chút về hình thức trình bày. Còn phần lớn nội dung đăng tải là giống hệt nhau, giống đến mức không cần hoài nghi về việc những trang mạng này được thiết lập bởi cùng một nhóm người. Trong thực tế, đã có tin trên mạng xã hội cho biết các trang mạng đứng tên lãnh đạo đều có cùng một bàn tay đạo diễn, và bàn tay này thường họp với ban biên tập tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng. Những trang mạng này thường có được nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với khối báo chí nhà nước nói chung, thỉnh thoảng còn đăng cả những tin tức nội bộ trong ngành công an mà báo chí ngoài ngành khó mà có được. Cũng đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng đứng tên lãnh đạo có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm tài phiệt trong đảng, bao gồm quan chức chính trị và đại gia tài chính. Cũng không loại trừ khả năng đã có những job bu nào đó trong bộ chính trị đảng đứng phía sau và bảo kê cho những trang mạng này.
Cho dù thỉnh thoảng vẫn có ý kiến trong nội bộ đảng cho rằng những trang mạng trên là giả danh lãnh đạo, nhưng chính tình trạng hết sức an toàn trong hoạt động của chúng, thậm chí còn công khai cả khung nhuận bút mà không bị bất kỳ cơ quan nào, từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đến các cơ quan quản lý thông tin ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sờ gáy, cho thấy những trang mạng này cần được gọi đích danh là đứng tên lãnh đạo và rất có thể được lãnh đạo bảo kê. Rất nhiều người dân đã nghi ngờ rằng liệu có thật các quan chức trong Bộ Chính trị đảng như là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân không biết gì về những trang mạng vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng vẫn ngầm che chắn và tòa rập. Với thực tế, nền chính trị Việt Nam đã bị nhiều người xem là đầy rẫy chất liệu mafia. Nguồn cơn thật dễ hiểu trong các trang mạng đứng tên lãnh đạo, chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được những cấp rất cao bảo đảm cho các hoạt động của chúng. Chính yếu tố này đã khiến bất kỳ cơ quan quản lý thông tin nào, nếu muốn kiểm tra, xử phạt hành chính hay dùng biện pháp hình sự, đối với những trang mạng đứng tên lãnh đạo đều phải bó tay. Những chữ nếu trên chỉ mang tính hoàn toàn giả định, vì trong thực tế nhiều năm qua và ngay cả từ sau khi luật an ninh mạng được triển khai chính thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy hệ thống pháp luật và luật an ninh mạng gia tăng siết bức đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và phản kháng xã hội trên mạng, nhưng không hề đả động đến các trang mạng đứng tên lãnh đạo. Hẳn lợi ích được đánh bóng và lobby chính trị của một số quan chức cấp cao đã bắt buộc tất cả các cơ quan quản lý truyền thông đều trở thành đồng lõa với những trang mạng này.
Nhưng không chỉ là lợi ích đánh bóng trong thì hiện tại, mà còn là những âm mưu chính trị ủ chứa cho thời tương lai. Tương lai đang ập đến chính trường Việt Nam cùng hàng núi biến động, mà độ rung chấn của nó có thể chẳng kém thua gì so với vụ cả ba bị bắn ở Yên Bái năm 2016. Nhưng ngay giờ đây, bầu không khí đầy kích động của thời tiền Đại hội 12 đang trở lại với chính trường Việt Nam sau tháng 4 năm 2019, tức là sau thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng thình lình bị một cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang, nhà Ba Dũng. Cơn bạo bệnh trên có vẻ cấp tính và nguy hiểm đến mức chẳng bao lâu sau đó đã xuất hiện kịch bản về chuyển giao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cho người khác. Rõ là khoảng trống quyền lực mà Trọng có thể phải từ bỏ là miếng bánh hấp dẫn hơn nhiều so với thời ông ta chỉ là Tổng Bí Thư, tạo sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các quan chức khác trong Bộ Chính trị. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến câu nửa miệng, lực bất tòng tâm, nhằm ám chỉ một Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ không còn với tới Đại hội 13. Tuy chẳng ai dám công khai nói về tương lai nhắm mắt xuôi tay của ông ta.
Quy luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ, một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ là như vậy. Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi vui sướng và niềm hy vọng cho kẻ khác. Âm binh bắt đầu nổi lên ngay dưới ghế của Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cơ và ẩn mình dưới ghế Trọng cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ nổi lửa lên em cho đến khi Đại hội 13 kết thúc. Cuộc chiến đó thuộc về những quan chức âm binh sôi sục tham vọng lấp vào khoảng trống quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng phải nhả ra, và cũng thuộc về các trang mạng đứng tên lãnh đạo, dẫn dắt và hướng lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế khi đó. Đặc biệt khi chính trường sắp bước vào năm 2020, mang tính quyết định về các nhân sự chủ chốt trong Bộ Chính trị và trong tam trụ hoặc tứ trụ.
Cuộc chiến đó cũng sẽ được dẫn dắt bởi những trang mạng đứng tên lãnh đạo mà phe cánh chính trị đã từ lâu trở thành thuộc tính của chúng. Nếu không có gì thay đổi, vào năm 2020, những trang mạng này sẽ hiện nguyên hình với tên riêng, chứ chẳng cần mượn danh lãnh đạo nào nữa. Dù Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khi trả lời chất vấn tại Quốc hội cho rằng Bộ đã làm rất mạnh về chuyện gỡ xuống các trang mạo danh lãnh đạo đảng nhà nước. Trong 2 tháng vừa qua gỡ 207 trang, có những trang là trang web thì chúng ta ngăn chặn, có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với nền tảng mạng xã hội. Trong số đó có 46 trang liên quan đến tên của đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Nhưng đó chỉ là một cách nói lấp liếm, hay nói một cách khác, hay một cách nói trong tư thế bị khóa miệng của Bộ trưởng Hùng. Bởi cho tới giờ này, các trang mạng đứng tên lãnh đạo vẫn còn nguyên hình dạng và nội dung như một thách thức rất lớn trước luật an ninh mạng và những kẻ đẻ ra luật này. Và dù Nguyễn Phú Trọng chẳng mấy quan tâm đến mạng xã hội và lợi ích có được từ những trang mạng đứng tên lãnh đạo, nên có thể đã chỉ đạo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tìm cách tém dẹp những trang này, vẫn có thật nhiều kẻ khác không muốn mất đi mối lợi của cơ chế truyền thông dọn đường cho Đại hội 13 và xem lệnh của Trọng chẳng ra gì.
Blog của nhà báo Phạm Chỉ Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.